Tác phẩm Mộng Đông Thiền Sư Di Tập. Sưu tập Quán Tỉnh và Liễn Duệ. Dịch giả Thích Nguyên Thành. Nhà xuất bản Phương Đông. Kính lạy Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy Giác Linh Hòa Thượng Bổn Sư, người đã hướng dẫn, dạy dỗ, nuôi dưỡng chúng con trên con đường giải thoát. Kính lạy thâm ân chư vị tôn túc tăng ni, các bậc thầy, chư huynh đệ, chư thiện tri thức và song thân. Thích Nguyên Thành. Lời tựa. Nói đến thiền là nói đến đạo Phật, nói đến đạo Phật là nói đến cái gì hiền hòa chân thật, nói đến giáo lý đạo Phật là nói đến kho tàng triết lý thuyết minh về thực tánh của vạn hữu và nghệ thuật của lẽ sống nhân sinh qua rừng kinh điển thâm sâu di diệu, được gồm thâu trong ba tạng kinh luật luận, mà cho dù suốt một đời người chuyên rộng nghiên đọc cũng không chắc đã hết. Giáo lý của đạo Phật tuy rộng sâu như vậy, nhưng đâu có hệ thống đấy. Và lời dạy nào của Phật cũng xứng hợp với chân lý, pháp môn nào cũng kế hợp với căn cơ của chúng sanh. Nên Phật Pháp thường được gọi là giáo pháp khế cơ khế lý. Ngày nay con người văn minh tiến bộ đạt đến cao độ, đến nỗi khối sắt khổng lồ có thể bay bổng lên trời. Và con người có thể rời thoát ra ngoài trái đất để đến quốc độ chị Hằng thăm viếng cung trăng, chứ không như trước đây chỉ ngồi dưới đất để ngắm chị Hằng, chú Cuội, cây đa ở tận xa vời trời cao mơ mộng. Tuy vậy, dù con người có văn minh tiến bộ đến đâu cũng không thoát khỏi bệnh đau của thân xác và nhức nhối não phiền của tâm thức. Căn bệnh thân tâm chẳng những không giảm bớt mà có vẻ ngày một tăng thêm với nhiều dạng thức. Mặc dù các nhà bác học y khoa đã không ngừng nỗ lực dốc tâm tìm kiếm phương thuốc chữa trị, nhưng vẫn không kịp với tình trạng biến thái của bệnh thân tâm. Các nhà khoa học khám phá thiên nhiên để tô điểm phần vật chất, thân thể, nhưng phần tinh thần tâm thể cho đến nay vẫn còn lắm nhiều trở ngại, gần như chưa đạt được phương trị nào khả quan. Con người đã mất nhiều tiền bạc, thời gian cho việc trang điểm tu bồi thân thể, nhưng trong khi đó lại lơ là gần như quên đi việc tu bồi phần tinh thần tâm linh. Mà tâm linh là phần chính yếu hướng đạo người đời thăng trầm vinh nhục hay hạnh phúc khổ đau. Giữa tinh thần và vật chất, thân thể và tâm thể, nếu không quân bình, tất nhiên sinh ra lắm điều bất như ý. Chỉ có giáo lý Đức Phật mới đem lại sự an lạc cho đời sống. Giáo lý Đức Phật cho đến nay, một cách vô tư và trung thực mà nói, ngoài lĩnh vực hợp với chân lý vũ trụ vạn hữu ra, vô hình chung, nó còn là ấn tích cho các nhà khoa học phát minh rộng sâu về thực thể các hiện tượng, và đặc biệt là giáo lý đạo Phật muôn đời vẫn thích hợp với mọi trình độ căn cơ của chúng sanh trên bước đường thăng hoa thánh thiện, tiến đến hạnh phúc vẹn toàn. Do vậy mà suốt chiều dài gần 3.000 năm lịch sử truyền bá đạo Phật, Phật giáo đã hài hòa với văn minh tiến bộ của nhân loại. Điều này đã thấy rõ qua sự khám phá phát minh của các nhà bác học nhân loại, mà nhất là Âu Mỹ trong những thế kỷ trước đây. Họ có thể còn xa lạ hoặc quan niệm về đạo Phật không thích ứng với sự hòa bình tiến bộ của nhân loại. Nhưng từ hạ bán thế kỷ 20 trở lại đây, họ đã nhìn thấy ánh sáng chân lý, trí tuệ từ bi, hỷ xả, giác ngộ, giải thoát của đạo Phật. Và từ nhận định, họ đi đến kết luận: nếu nói tôn giáo thích hợp cho sự hòa bình nhân loại thì đó là đạo Phật. Nếu nói giáo lý các đạo thích hợp với phát minh khoa học tiến bộ thì đó là giáo lý đạo Phật. Tiêu biểu là các nhà bác học Albert Einstein, Bertrand Russell, Trismegist Humphrey, vân vân. Như thế, rõ ràng Đức Phật đã mang ánh sáng hòa bình và văn minh tiến bộ đến cho chúng sanh từ gần 3.000 năm trước đây, mà con người mãi đến nay mới phần nào nhận thức tinh thần giác ngộ giải thoát đó. Thiền là một trong những phương pháp tu của đạo Phật có năng lực đưa người đến giác ngộ giải thoát. Nhưng thiền cũng có nhiều thứ: ma thiền, thiên thiền, thanh văn, duyên giác thiền, bồ tát, phật thiền. Vì có chánh thiền, tà thiền nên sinh ra hiện tượng tu thiền dễ tẩu hỏa nhập ma là vậy. Tất cả pháp môn tu của đạo Phật như thiền, tịnh, mật, duy thức, đầu đà, vân vân đều lấy giới luật làm căn bản. Có giới thì có định, có huệ, và ngược lại. Giới nhiếp phục lục căn, điều chỉnh thân tâm, tập trung tư tưởng, quán chiếu dòng tâm thức để đưa đến nhất tâm bất loạn. Tâm định thì vọng tình dứt, vọng niệm tiêu, hiệu năng trí huệ phát sanh, đạt thành chánh giác giải thoát. Đặc biệt, các pháp môn tu trong đạo Phật chẳng những không trở ngại mà còn dung thông, hỗ trợ cho nhau. Thảo nào các bậc thiền đức đã thường vận dụng phương thức thiền tịnh song tu. Ngoại hiện thiền tướng, nội tâm tịnh độ. Rõ như Mộng Đông Thiền Sư nói trong Mộng Đông Thiền Sư Di Tập Quyển Thượng: dù cho Đạt Ma Tổ Sư hiện ra trước mắt mà nói, ta có pháp thiền, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Vậy người hãy bỏ pháp môn tịnh độ ấy đi, ta sẽ lấy pháp môn thiền mà truyền cho. Thì chúng ta cũng nên đảnh lễ tổ mà thưa: con đã thụ huấn pháp môn tịnh độ của Đức Thích Ca trước đây rồi, và đã nguyện thọ trì suốt đời không thay đổi. Nên tuy tổ sư có đạo thiền thâm diệu muốn truyền cho con, nhưng con không thể bỏ pháp môn thực tế, tự lực, tha lực và lời thệ nguyện của con được. Ý nghĩa này phải chăng người tu Phật phải thành tâm nhất niệm hành trì lời Phật dạy, chứ chẳng phải nay chạy đông, mai chạy tây tìm cầu Phật, dùng trí phân biệt để luận bàn thì không thể ngời sáng tâm thể thâm nhập Phật huệ. Ngài Diên Thọ, tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông, khuyên hành giả nên thiền tịnh song tu. Ngài nói: có thiền mà có tịnh độ như cột mạnh thêm sừng. Hiện đời làm thầy của trời người, đời sau sẽ thành Phật thành tổ. Sau bao năm thực hành thiền tịnh song tu, tự quan sát thành quả tu hành của mình và căn tánh người đời, Ngài thiết tha khuyên: có thiền mà không có tịnh, 10 người tu lạc đến chính. Ấm cảnh nếu đã hiện tiền, liền theo đó mà đi lẹ. Trong kinh Quán Tam Muội, Ngài Văn Thù Bồ Tát nói: trong các pháp môn tu, không có pháp môn nào qua pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là vua của các pháp môn. 10 đại nguyện Đức Phổ Hiền hiển rõ tinh thần của pháp môn tịnh độ, và cuối cùng Ngài nguyện: nguyện khi tôi sắp lâm chung, sạch hết các chướng ngại, được thấy Phật A Di Đà, liền sanh về nước Cực Lạc. Các Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí, Di Lặc, Mã Minh, Long Thọ, vân vân đều cầu sanh Cực Lạc. Có rất nhiều cao tăng thiền đức trước tu thiền nhưng sau bỏ thiền tu tịnh độ. Trong đó có các đại thiền sư Thừa Diễn, Vĩnh Minh, Phật Huệ, Thực Hiền, Triệt Ngộ, Liên Trì, vân vân là những bậc chánh truyền thiền tông. Sau cùng đều đạt đạo bằng pháp môn niệm Phật, và các ngài đã nỗ lực hoằng dương pháp môn tịnh độ. Các cao tăng Việt Nam như Ngài Khánh Anh, Huệ Quang, Phước Hộ, Thiện Hòa, Hành Trụ, Thiền Hoa, vân vân, mà đặc biệt là Bồ Tát Quảng Đức, đều tu pháp môn niệm Phật. Ngày nay, khắp trong thiên hạ, dù xã hội văn minh tiến bộ đến đâu, nếu muốn được vững chắc, xây dựng an lạc hiện đời và hành trang để đến cõi Niết Bàn Cực Lạc thường tịch quang tịnh độ, thì nên theo gương Mộng Đông Thiền Sư và các bậc thiền đức trên, hành giả tất sẽ được như nguyện. Để chứng minh điều này, xin hành giả định tâm lần đọc trang sách Mộng Đông Thiền Sư Di Tập đây, thì sẽ thấy con đường sáng trước mặt. Ô kìa, Đức Phật hiện ra sáng ngời. Hoa Kỳ, Du Lan Ất Hợi, 1995, Thượng Tọa Thích Đức Niệm. Sơ lược tiểu sử của thiền sư Triệt Ngộ. Sư quý là Tế Tĩnh, tự là Triệt Ngộ, lại có tự nữa là Nội Đường, hiệu Mộng Đông. Sư người ở huyện Phong Nhuận, tỉnh Kinh Đông, dòng họ Mã, cha Quý Dạng Chương, mẹ họ Cao. Khi còn ấu thơ, sư đã tỏ ra thông minh khác thường, lớn lên rất thích đọc sách, những loại như kinh sử không gì là không tìm đọc. Năm sư 22 tuổi, nhân bị bệnh nặng, bèn hiểu cái thân quyển này là vô thường, nên phát chí nguyện xuất thế. Khi bệnh đã hết, sư đến huyện Phòng Sơn quy y ở am Tam Thánh và được đại lão Vinh Trì xuống tóc. Vào năm nhà Minh, sư đến chùa Tụ Dân thọ giới cụ túc với Hằng Thật Luật Sư. Năm sau, nghe Long Nhất Pháp Sư khai diễn kinh Viên Giác ở chùa Hương Giới, sư liền đến tham học, sớm chiều nghiên cứu tham hỏi, chuyên tinh tìm cầu diệu nghĩa, và chẳng bao lâu thì ngồi được yếu chỉ của toàn bộ kinh Viên Giác. Sư lại theo Pháp Sư Tuệ Ngạn ở chùa Tăng Thọ để nghe giảng Tướng Tông và hiểu được chỗ yếu diệu. Sau, sư lại qua chùa Tâm Hoa ở dưới tòa của Pháp Sư Biến Không để nghe giảng những kinh như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Kim Cang mà được viên giải đốn ngộ. Nào là hai tông tánh tướng, nào là y chỉ của Tam Quán Thập Thừa, tất đều tỏ ngộ. Niên hiệu Càn Long, sư 33 tuổi, đến thăm cứu thiền với Túy Như Thuần Ông vào mùa đông ở chùa Quảng Thông, được sáng tỏ diệu lý tư chất khế hợp với đạo, nên sư được ấn tâm trở thành tổ đời thứ 36 của dòng Lâm Tế và cũng là tổ thứ 7 của dòng Bàn Thạch Vậy. Năm 38 tuổi, Túy Ông thiền sư sang qua chùa Vạn Thọ, còn sư thì kế thừa trụ trì ở chùa Quảng Thông. Sư hướng dẫn chúng tham thiền, khuyến khích kẻ hậu học, không biết mỏi mệt. Suốt 14 năm nhanh như một ngày, tiếng tâm của sư vang khắp cả Nam Bắc, tông phong mỗi ngày càng được chấn hưng. Song mỗi lần nhớ đến thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ là bậc tông tượng trong thiền môn mà hãy còn quy tâm ở tịnh độ, và mỗi ngày niệm Phật A Di Đà 10 vạn biến để cầu giảng sanh cực lạc, huống chi ở thời mạt pháp này lại càng phải nên tuân thừa theo. Nghĩ thế, sư bèn đem tâm gửi về Tịnh Độ chủ trương Liên Tông, Tịnh Độ Tông trong một ngày. Ngài hạn định tiếp khách chỉ trong một cây hương mà thôi. Còn bao nhiêu thời gian ngài chuyên tâm lễ bái trì niệm. Năm sư 57 tuổi thì đã chuyển qua chùa Giác Sanh. Sư trụ trì ở đây được 8 năm. Sư sửa sang lại mọi việc đã bị bỏ bê quan phế. Ngoài Tịnh Nghiệp Đường còn lập thêm 3 nhà khác: Niết Bàn Đường, An Dưỡng Đường và Học Sĩ Đường, để cho người già bệnh tật có chỗ nương tựa yên ổn, còn kẻ sơ học cũng có nơi tiện lợi cho việc tu tập. Sư đối với tông chỉ của thiền và tịnh độ đều thâm hiểu đến chỗ áo diệu của nó, kỷ luật lại rất nghiêm, ý muốn giúp người và trông mong ở người, cầu cho kẻ khác được tiến bộ rất là tha thiết. Mỗi lần sư khai đạo thuyết pháp, biện tài trôi chảy, người đến nghe như mây ủng đông đầy. Sư cùng với chúng tình tu, gió Liên Tông thổi mạnh xa gần đều ngưỡng mong giáo hóa, kẻ đạo người tục thảy một già quy tâm. Và sư nghiễm nhiên trở thành nhân vật đệ nhất trong Liên Tông lúc bấy giờ. Vào năm thứ 5 niên hiệu Gia Khánh, sư lui về ở chùa Tư Phúc trong núi Hồng Loa. Những mong yên nghỉ ở đây cho đến lúc mạng chung. Nào đâu nhân chư nạp tử, tu sĩ quá luyến mộ mà tìm theo, nên khiến khó ẩn tùng tích. Tâm của sư vì pháp, vì người không chán mệt, nên bèn lại mở khai đạo chúng, và chẳng mấy chốc nơi ấy trở thành Tùng Lâm Đông Đảo. Những công việc trong chùa như kiếm củi, xách nước, xây tường, sửa nhà, cho đến sự ăn uống, sư đều cùng chung làm, chung ăn với đại chúng. Cứ như thế 10 năm nữa lại trôi qua nhanh chóng. Tháng 2 năm thứ 15 đời Gia Khánh, sư đến chùa Vạn Thọ quét dọn tháp của tổ Túy Ông, nhân tiện giả từ chư sơn và chư ngoại hộ mà dặn rằng: duyên quyển không lâu, đời người bất thường, nhưng dù sao cái sự sống hư giả này cũng phải rất đáng quý tiếc. Cho nên chư vị mỗi người hãy nên nỗ lực niệm Phật, thì sao sẽ gặp lại nhau ở tịnh độ. Qua tháng 3, ngài trở về núi và sai dự bị viên vật để trà tỳ quả táng. Ngày 17 tháng 10, sư họp chúng để giao phó những nhiệm vụ trong tu viện. Sai đệ tử lớn là Tùng Tuyền lãnh chúng làm trụ trì và dạy rằng: pháp môn niệm Phật này ba căn đều khắp trùm, không cơ nào là chẳng thâu. Trong bao năm nay ta cùng với chúng khổ tâm kiến tạo đạo tràng này, vốn là vì tiếp đãi kẻ từ mười phương đến đây đồng tu tịnh nghiệp. Những quy tắc mà ta đã lập ra phải cố mà giữ, không được cải đổi, ngõ hầu chẳng phụ tấm lòng tận tụy của lão tăng và đại chúng vậy. Nửa tháng trước khi thị tịch, cảm biết trong người có chút bệnh, sư bảo đại chúng trợ xưng Phật hiệu. Sư thấy trong không trung có vô số tràng phan từ phương Tây đến, bèn bảo với chúng rằng: tịnh độ hiện ra với ta, ta sắp về Tây rồi vậy. Chúng khuyến thỉnh sư nán ở lại đời thêm. Sư bảo: trăm năm như gửi, rốt phải trở về. Ta nay được thánh cảnh thì các ngươi ghi sự phúc lạc của ta, chứ còn khổ công lưu lại làm gì. Qua ngày 16 tháng 12, sư sai giám diện là Quán Nhất lập niết bàn trai. Qua ngày 17 giờ Thân, sư bảo chúng rằng: hôm qua ta thấy ba vị đại sĩ là Giang Thù, Quán Âm, Thế Chí, hôm nay lại được Phật thân đến tiếp dẫn, cho nên hôm nay ta đi vậy. Chúng nghe vậy lại càng niệm Phật nhiều hơn. Còn sư thì chắp tay ngồi, mặt hướng về hướng Tây rồi nói: sư một câu hồng danh thì được một phần tướng tốt. Tay bèn kết ấn Di Đà rồi an tường mà viên tịch. Tất cả đại chúng nghe mùi hương lạ phảng phất khắp hư không. Trải qua 7 ngày cúng phụng mà diện mạo vẫn như lúc sanh tiền, diện mạo rất nhân từ, tóc bạc lại quá ra đen, sáng láng khác thường. Đến nhị thất thì nhập khám, tam thất trà tỳ, Thu Xá Lợi được hơn 100 viên. Đệ tử tuân theo di mệnh mà thỉnh linh cốt nhập thác Phổ Độc. Sư sanh vào giờ Mùi, ngày 14 tháng 10 năm thứ 6, niên hiệu Càn Long. Mệnh chung vào giờ Thân, ngày 17 tháng 12 năm thứ 15, niên hiệu Gia Khánh. Tuổi đời 70, Tăng Lạp 49, Pháp Lạp 43. Trước tác có Thị Thiền Giáo Luật Niệm Phật Già Đà lưu hành ở đời. Vào ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Thân, nhằm năm thứ 17, niên hiệu Gia Khánh, có đệ tử của sư là Tinh Thông đem lại tập ghi chép cuộc đời của ngài và thỉnh tôi viết lời tựa. Tôi với sư có gặp nhau trong một vài năm, vốn vẫn nhờ ơn chỉ dạy dẫn dắt khá nhiều. Sư thật là người quá sức lường được, sáu căn thông lợi, giải ngộ siêu thường, đã đầy đủ biện tài, lại thêm kiên trì khổ hành, trước sau vẫn như một. Đó là những điều chính mắt tôi thấy, cho nên tập ghi chép này không có lấy một chữ thêm thắt để tô điểm. Tự thẹn là tôi không có gian tài, nên chỉ chất phát viết ra vài lời như thế để truyền đạt niềm tin vậy. Chùa Niêm Hoa, thôn Mộ Liên, khoan thân kính tựa. Nguyên tựa. Pháp môn Tịnh Độ được xưng tán ở đời từ ngài Huệ Nhiễn Pháp Sư đời Tống Tào là đầu tiên. Sư ngưỡng mộ lòng từ của Phật mà rộng khai cửa cứu độ, đào ao để trồng hoa sen, dựng tán đường mà lập thệ nguyện. Bấy giờ có 18 vị hiền chúng với 123 người được sức tự tại, niệm mà không niệm, không sanh mà sanh. Tâm ấn ấy thay nhau truyền thọ mãi cho đến bây giờ không dứt. Ngài Mộng Đông Thiền Sư vốn là con cháu trong tông môn thiền, sớm đủ định huệ mà tham cứu khế hợp đến chỗ Nguyên Áo Tinh Di. Trước hết thì ngộ yếu nghĩa của kinh Viên Giác, kế đến thì liễu giải được ý nghĩa di diệu của ba tạng mười thừa. Nhưng sau đó sư lại bỏ hết lối tu học cũ mà chuyên chú vào tịnh nghiệp, giữ tâm vắng lặng bình thản suốt 20 năm mà như một ngày không hề thối chuyển ý nguyện giảng sanh. Cho nên nào duyên tính, nào duyên giải, nào lợi ích chúng sanh, tất cả đều lấy đó để chứng vào pháp giới của Di Đà. Ghi tập hãy còn đủ, đọc trong đó càng thêm tin lời dạy của sư. Nào trí, nào nguyện, nào hạnh, nào tội tiêu trừ, nào thiện căn thành thục. Chủ yếu là phải cẩn trọng ở chỗ sanh khởi nhất tâm. Chiều ngang thì biến khắp mười phương, bề dọc thì suốt cùng ba đời. Đó là sự to lớn của tâm. Chỉ sợ rơi vào chỗ thiên chấp nhỏ nhoi, nên cần phải phát tâm bồ đề rộng lớn. Đó là tâm hoàng đại vậy. Như viên minh châu bỏ vào nước đục, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, hoặc nung kim loại đổ thành dụng cụ, đó là duyên của tâm vậy. Kinh có nói, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Hai câu này thì càng phải nên nghiên cứu nhiều, phải lưu ý mãi để cầu đến chỗ tường tận. Lại bảo một tấc thời gian đi qua thì giảm đi một tấc số mạng. Nên muốn trong hằng hà sa số kẻ hậu học đi trên con đường nhanh tắt mà thực hành hạnh giảng tiền, để mau ra khỏi ải sanh tử, hầu chứng cảnh an lạc, cùng tế bạc quần sanh, để đồng lên bờ giác. Ôi ý sư sao mà hậu thế. Lúc xin tiền, sư không muốn đem tâm nghiên cứu ngữ ngôn văn tự, nhưng một khi ngẫu nhiên nói về chỗ to lớn thì ngài nhiếp trọn không sót, còn nói về sự di tế thì viên dung vô ngại. Đối cơ mà lập giáo chân lý bao trùm, như vị thuốc A Già Đà không bệnh gì mà chẳng trị được, như ngọc như ý không nguyện gì là chẳng mãn nguyện, có phải vậy không? Tôi trộm nghĩ ngữ lục trong tông giáo hai môn mênh mông như biển cả, mà sớ kinh chú nghĩa pháp chỉ rõ ràng, còn sự tu tình nghiệp để làm viền mối chân chánh nhập đạo thì ngoài hai tập Long Thơ và Đại Hữu ra vẫn còn thiếu sót lắm. Cho nên những gì sư truyền dạy không thể để cho mai một đi được. Cao đề của sư là Tùng Tuyền. Trước khi đem tập này cho in, có hỏi tôi bài tựa. Tôi nhập thấy những lời diệu nghĩa trong văn của sư mà viết ra bài tựa này. Đệ tử Tam Bảo thành an cận chí. Tựa của sư. Tôi từ năm Quý Tỵ niên hiệu Càn Long trụ trì chùa Quảng Thông ở Kinh Đô, hướng dẫn chúng tham thiền. Trong khoảng thời gian đó, có nói dạy điều gì đều lấy bút ghi lại cả. Đến năm Đinh Dậu, vì nghiệp cũ sâu nặng nên lắm nhiều bệnh duyên, nhân đó từ niệm đến pháp ngũ định tâm quán. Trong giáo thừa thì lắm tình tiết chướng ngại, bèn lấy phương pháp niệm Phật đối trị. Giả lại với pháp môn này thì những vị đại bồ tát như Văn Thù, Phổ Hiền vân vân, những vị đại tổ sư như Mã Minh, Long Thọ vân vân, những vị đại trí thức như Trí Giả, Vĩnh Minh, Sở Thạch, Liên Trì vân vân, thảy tất quy tâm, thì ta là hạng người nào mà dám chẳng quy mạng. Thế rồi mai chiều lễ Phật niệm Phật mãi, khiến cho hàng thiền giả nguyện theo gương tôi mà niệm Phật cũng tăng lên nhiều. Nhân thuận thời cơ lại tiện việc tu hành, tôi bèn đình chỉ việc tham thiền mà chuyên tu niệm Phật. Bấy giờ vì có thành kiến nặng nề nên lời quỷ bán tôi nổi lên khắp tứ phía. Ý nói tại sao bỏ thiền mà chuyên tu niệm Phật. Tôi vì tin sâu lời Phật nên chẳng lưu tâm đến lời đó. Những bài cạo tích tập được hơn 10 năm nay liền đem giao hết cho Bính Đinh đồng tử đốt cháy hết. Không ngờ bị một thiền giả đa sự ở trong đống tro tàn khiều ra được mấy tấc, nhưng 100 không còn được một vậy. Sao lại bị gió nghiệp thổi, phải trải qua hai lần trụ trì ở chùa Giác Sanh và chùa Tư Phúc, bởi cái hư danh làm cho lụy nhọc, khiến thường có kẻ đến thỉnh khai thị hoặc đòi hỏi những bài đề bạc. Bị bức bách nên bất đắc dĩ phải ứng chịu, để rồi lâu dần lại tích chứa thành một quyển. Mùa hạ năm Mậu Thìn, gặp cư sĩ Xuân Lý đến núi nghe giảng. Nghe pháp có ngộ được, cư sĩ bèn muốn tôi giao cho tập ấy để các bản in. Tôi bảo, lão tăng đã ẩn thân rồi thì dùng văn làm gì? Điều đó ẩn sĩ trong thế gian còn như thế, huống cho nay tôi đã gửi thân ở Tịnh Độ rồi thì sao nên lưu lại văn tự. Nhưng cư sĩ cứ kiên nhẫn thỉnh nài mãi không thôi. Xin thưa vài lời, và thế cũng là bất đắc dĩ lắm vậy. Đời Gia Khánh ngày 12 tháng 9 năm Canh Ngọ, viết ở trường Thất Nhị Hữu, chùa Tư Phúc, nộp đạo nhân. Phụ, nộp được lão nhân suốt đời chân thành vì pháp, dạy người không biết mỏi mệt. Khi còn ở Quảng Thông, sư trước tác nào là pháp ngữ, nào kệ tụng, nào lời đề bạc rất là phong phú. Mãi sau khi thôi việc tham thiền thì một lòng theo đuổi về Tây, nên những trước tác trước kia thảy đều đốt cả. Mùa đông niên hiệu Càn Long thứ 54, Duệ tôi mới thân được học hỏi với tòa. Năm sau, ngay khi giải hạ mãn cuộc an cư, và năm kế bạn đồng học với Duệ tôi là sư Quán Tĩnh muốn về quê hương. Ngày đi, thầy có để lại cho tôi một quyển bản sao ngữ lục với tựa là Sơn Cư Thi Kệ, thi kệ ở núi. Tôi lấy làm thích lắm mà ngâm vịnh đó mãi, nhưng tiếc là chưa rảnh để hỏi đó là thủ bút của ai. Mùa hạ năm Nhâm Tý, lão nhân qua ở chùa Giác Sanh, Duệ tôi cũng theo sư đến đó. Một hôm, lão nhân thấy tập ngữ lục bèn hỏi: "Tập lục này đã đốt mấy năm nay, sao ngươi lại có được đây vậy?" Duệ tôi thuật lại nguyên do. Ngài bảo, lúc ấy đốt những loại như thế rất nhiều. Đây là do Quán Tĩnh đa sự mà trộm, lưu riêng lại đây. Và sư bảo nên đốt quách đi. Nhờ đó, Duệ tôi mới biết đây là bản thảo của sư, nên càng thêm quý trọng giữ gìn. Lại còn dặn riêng những người đồng liêu đem những gì nghe được, nhớ được hoặc có những thu thập tàn trữ riêng, mỗi mỗi đều tìm hỏi mà kết tập lại. Nhưng ý đồ để hoàn bích việc đó không được trọn vậy. Cho đến khi lão nhân lên ẩn nơi chùa Hồng Loa Sơn để mong được tình dưỡng, nhưng chưa thiền giả theo sư mãi. Vì vậy sư thương và nể lòng nhiệt thành của chúng tăng, nên nơi ấy trở thành chốn tùng lâm đông đảo. Sang năm Đinh Mão, có Vĩnh Đình cư sĩ về núi nghe giảng. Khi nghe pháp thần trí an vui, sanh lòng yêu pháp sâu đậm, bèn thỉnh cầu những ngữ cú hiện lưu tồn. Tôi lại kiên trì thỉnh lão nhân khai thị tông chỉ của pháp môn Tịnh Độ và những văn nói về chuyện khải tín, phát nguyện, lập hạnh, dụng tâm tu trì, để rồi hợp với những thi kệ trước mà cộng làm hai quyển. Nhưng lão nhân lại đem những ngữ cú trong tông môn thiền sang bỏ đi hơn một nửa, nên này còn truyền lại được chỉ có bấy nhiêu. Niệm Phật Già Đà, kệ niệm Phật đã mất lưu hành từ lâu. Năm Ất Sửu, Gia Khánh lại được ở trong núi nghe lão nhân giảng một thiên pháp ngữ trước kia, không đỡ bỏ sót nên ghi lại, nay cũng đem phụ thêm vào trong tập này. Nhìn lại về tôi căn cơ hạ liệt, trí thức cạn nông, lại lỡ đảm đang quyển lục này, tự thèn chưa thể chống chấn hưng tông chỉ tiên sư dương cao đạo pháp, chỉ kính cẩn giữ gìn những quy tắc đã thành, thận trọng noi theo vết cũ mà thôi vậy. Mỗi lần sanh tâm chán ngán cõi ta bà này, thường riêng mong lão nhân hiện ở liên bang. Tiếc gì tai dạng gian thù mà không xoa đầu Duệ để một lần an ủi cho Duệ. Hoặc là sư chưa dám đến trước Đức Đạo Sư, mà tất phải đợi Phật Di Đà cùng đến. Và bấy giờ mới đắm tay Duệ để dẫn sang nuôi ở Trân Trì, Ao Báo. Tâm hoài thống thiết nói ra lời chân thật, vì biển khổ sóng dội, gió nghiệp vô định, đời này lỡ lầm lạc, kiếp sau biết đâu tìm. Cho nên những mong ước lão nhân đang ngự trên đài hoa trong ánh sáng vô lượng ở xa mà nhiếp thụ. Quỷ Khánh năm thứ 22, ngày Phật thành đạo, bất tiếu liễn Duệ kính ghi.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.